Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần đầu của bài Đồ của bạn không thật là của bạn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Nhân loại cần Chúa qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Niềm đau tớ vương buồn mất ai, cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi? Trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu sống lòng tha với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thế tha mãi chờ trông.
Trong trong
khi cơn mơ tìm đâu cứu rồi, thế gian sống lòng tham với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra. Tìm đâu cứu rỗi,
tìm đâu cứu rỗi,
thế xin hãy mau ra đi, xin hãy mau ra đi.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhân loại cần Chúa. Và bây giờ là phần đầu bài Đồ của bạn không thật là của bạn, dựa trên bài viết của John Ortberg. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 16 câu 26. Trong nền văn hóa nô lệ vật chất, chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào đam mê thâu gom các tiện nghi hiện đại nhất, tìm nhà lớn hơn, có những dịp vui chơi hưởng thụ phù phê hơn. Tất cả chúng ta đều có nhiều tài sản, nhiều loại tài sản, gọi tắt là đồ. Chúng ta có nhiều đồ, chúng ta thấy đồ, ham đồ, mua đồ, khoe đồ, so sánh đồ của mình với đồ của người khác. Chúng ta nói mình có nhiều hay có quá ít đồ. Chúng ta ganh tị với đồ của người khác hay cũng có khi phê phán người khác thâu gom quá nhiều đồ. Chúng ta gom cho mình một đống nho nhỏ. Chúng ta mơ tưởng nếu đống đồ đó lớn hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy mình thành công hoặc thấy mình an toàn hơn. Sau khi có nhà, bạn phải mua đồ để vào căn nhà đó. Nếu tiếp tục mua đồ, bạn sẽ thấy cần có căn nhà lớn hơn. Nhà khôi hài George Carlin bảo rằng nhà chỉ là một đống đồ có tấm phủ bên trên. Có người vẫn sống mà không cần có đống đồ ấy, như Chúa Giê-xu chẳng hạn. Hiện nay trong nước Mỹ có hơn 30.000 kho chứa đồ, cung ứng hơn 1 tỷ khối cho thuê để chứa đồ. Hồi thập niên 60, công nghệ chứa đồ chưa có. Bây giờ tại Mỹ, hàng năm người ta bỏ ra 12 tỷ đô la trả tiền thuê kho chứa đồ thặng dư, nhiều hơn cả doanh số của kỹ nghệ âm nhạc. Tâm lý gia Paul Pierson nhận định về những người có tật không bỏ đồ đi được như sau. Bạn cần có một thầy trừ quỷ, một người bạn trung thực đều có thể giúp bạn phòng ngừa hiện tượng tái gom đồ. Hiện tượng này xuất hiện ngay trong quá trình dọn kho dẹp tủ. Không hiểu sao chúng ta lại bị kích thích mua thêm đồ mới. Chúng ta cần cảnh giác đối với những người đồng bệnh, là người cũng thấy việc dọn kho là cơ hội để tích chứa thêm đồ mới cho mình từ kho đồ của bạn. Những người bạn này rất có thể cũng sẽ cùng đi với bạn trong hành trình tái trang bị đồ. Một số người có năng khiếu đặc biệt trong việc thâu gom đồ. Cách đây không lâu, tôi đưa con gái đến một nơi gọi là lâu đài Hertz, Hertz Castle. William Randolph Hertz là một tay nghiện gom đồ. Ông ta có những bức tượng Ai Cập cổ đến 3.500 năm, những tấm thảm Flemish thời Trung Cổ, những tấm trần nhà cổ hàng thế kỷ chạm bằng tay, những tác phẩm nghệ thuật trị giá vượt thời gian, hầu hết từ Thụy Điển. Ông ta xây một lâu đài rộng đến 72.000 bộ, trên một khu đất 265.000 mẫu để chứa đồ. Khởi thủy ông ta sở hữu suốt một khoảng bờ biển California dài 50 dặm. Ông ta đã sưu tập đồ trong suốt 88 năm. Rồi bạn có biết ông ta làm gì không? Ông ta chết. Thật là tội nghiệp. Bây giờ những người đi tham quan căn nhà của ông Hertz có đến hàng nghìn người và mọi người đều nói cùng một giọng: chà, ông này quả là có nhiều đồ. Con người cả đời gom đồ rồi chết, để lại tất cả, rồi sao? Con cái tranh cãi nhau về đồ. Con cái là những người chưa chết, thật ra chỉ là những người rồi sẽ chết. Đến nhà cha mẹ, giành giật đồ cha mẹ để lại như một bầy kên kên, quyết định đem đồ nào về nhà mình. Chúng bảo nhau, bây giờ đồ này là của tôi, đồ kia là của tôi, rồi chúng cũng sẽ chết và những con kên kên mới lại xuất hiện. Con người đến rồi đi, các nước gây hấn vì đồ, gia đình dạn nứt vì đồ vợ chồng cãi nhau vì đồ nhiều hơn bất cứ chuyện gì khác. Nhà tù đầy những tay du thủ du thực cùng những giám đốc điều hành phạm tội thâu đoạt đồ. Tại sao? Cái đưa người ta vào tù chỉ là đồ. Trong trò chơi Monopoly, nhà cửa, khách sạn là những món đồ có giá trị cao nhất. Nhưng khi cuộc chơi chấm dứt, tất cả sẽ được cất vào hộp. Đồ của chúng ta cũng thế. Chúa Giê-xu dạy, đừng chứa của cải ở đó. Giả sử bạn đến ở khách sạn một tuần, bạn có muốn vét hết tiền trong chương mục ngân hàng để mua đồ trang bị, mua tranh quý trang trí cho căn phòng đó không? Tất nhiên là không, vì căn phòng khách sạn đó không phải là nhà của bạn. Bạn chỉ ở trong đó vài ngày thôi, dại gì bỏ tiền vào đó? Người khôn là người biết phân biệt thật rõ cái gì bền lâu và cái gì tạm bợ. Chúa Giê-xu bảo rằng người khôn chứa của cải ở chỗ vĩnh hằng. Nhà cửa đồ đạc trong nhà bạn chỉ là căn phòng trong khách sạn, không phải là căn nhà đời đời của bạn. So với cõi vĩnh hằng linh hồn bạn tồn tại, thì nhà cửa và đồ đạc của bạn trên trần gian chỉ tồn tại trong khoảnh khắc vài giây. Đó không phải là nhà thật, vì bạn chỉ ở đó trong một thoáng phù du. Nếu bạn có ước mơ làm đẹp căn nhà, thì hãy nghĩ đến căn nhà vĩnh cửu, chứ đừng nghĩ đến việc làm đẹp căn phòng trong khách sạn. Đối với người lớn, đứa bé 2 tuổi bảo rằng của con thật là nực cười, vì mọi người đều biết nó làm gì có. Tất cả mọi thứ nó cầm chơi đều là do người lớn hơn cho nó. Nó không có gì cả, và thật ra cũng không biết bảo quản nữa. Dù vậy, đứa bé cứ một mực khư khư giữ chặt món đồ chơi trong tay. Nếu có ai bất ngờ cầm món gì khác lên, thì bỗng nhiên món đồ đó trở thành cái nó thích. Trẻ 2 tuổi thật rất dễ bị dẫn dụ. Xin chúng ta để ý đến những câu kinh thánh sau đây. Đất cùng muôn vật trong đó thuộc về Chúa. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng ban cho ngươi năng lực làm ra của cải. Chúa phán, bạc là của ta, vàng là của ta. Ở lâu năm trong hội thánh, tôi nghe nhiều người hỏi câu này. Tôi phải dâng phần 10 cho Chúa, tính từ tiền lương chưa trừ thuế hay đã trừ thuế. Nghĩa là có ý muốn hỏi, số tiền ít nhất tôi có thể dâng cho Chúa là bao nhiêu để Chúa không buồn giận tôi. Giống như vào ngày từ mẫu con hỏi mẹ, món đồ rẻ tiền nhất con có thể tặng mẹ là bao nhiêu mà tình mẹ con không xứt mẻ. Vua David nói, tôi là ai có thể dâng cho Chúa thế này? David không hỏi, số ít nhất tôi có thể dâng cho Chúa là bao nhiêu để Chúa không giận. David dâng để xây vương quốc của Chúa, chứ không phải để xây vương quốc của ông. Một ngày kia Chúa sẽ bảo chúng ta khai trình về mọi điều Chúa đã giao cho chúng ta. Đó sẽ là lúc thật vui mừng hay sẽ là ngày buồn thảm và tiếc nuối. Những gì tôi đang có không phải là đồ của tôi, và một ngày kia tôi sẽ phải trả lại, tôi sẽ phải khai trình. Một trong những câu kỳ diệu nhất về hội thánh đầu tiên đó là không ai thiếu thốn gì hết. Tín hữu hội thánh đầu tiên không giữ của. Có đồ gì, họ đem cho hết. Chưa bao giờ có cộng đồng nào như thế.